Quý vị là giải ngộ, không phải chứng ngộ. Giải ngộ không đạt được thọ dụng. Những gì quý vị nói là cảnh giới của chư Phật Bồ Tát, nhưng bản thân vẫn khởi tâm động niệm đều bất thiện, vẫn đang tạo nghiệp. Như vậy quý vị học Phật Pháp Đại Thừa cũng đang tạo nghiệp, không thể không biết điều này. Chấp lý bỏ sự, chấp sự bỏ lý đều là sai lầm. Mặc dù bỏ sự, lý cũng không tròn. Nếu đạt được toàn sự tức lý, tức lấy cũng tức lý, bỏ cũng tức lý, một lấy một bỏ đều là pháp giới. Yếu dạy nói, xử lý viên dung, diệu khế trung đạo. Phải đọc, phải học kinh Đại Thừa như thế nào? Cổ nhân đọc Đại Thừa không có vấn đề gì. Người bây giờ đọc Đại Thừa vấn đề rất lớn. Vì sao vậy? Vì sau khi đọc Đại Thừa chấp lý bỏ sự, vì sao cổ nhân không có vấn đề? Cổ nhân từ nhỏ đã đặt rất vững bốn nền móng đó. Những kinh Đại Thừa mà họ đọc và sự dung thành nhất thể. Không như người hiện nay học Đại Thừa, lý là lý, sự là sự. Nói về lý, hình như rất có đạo lý, nhưng về mặt sự, vẫn thường tạo tội nghiệp như xưa. Trong lòng vẫn là tham sân si mạn nghi, vẫn là oán hận não nộ phiền, làm việc vẫn không rời được sát đạo dâm vọng tưởng. Tuy không sát sanh, nhưng chưa đoạn tận tập khí sát sanh, chưa đoạn ý niệm sát sanh. Tuy không có hành vi trộm cắp, chưa đoạn tận tâm trộm cắp. Tâm trộm cắp là gì? Luôn muốn chiếm một chút tiện nghi. Cho nên dù lý nói có tốt đến mấy, nhưng hành và lý không tương ưng. Tâm hành không tương ưng, sau cùng vẫn đọa vào tam đồ, không ra khỏi luân hồi lục đạo. Thật sự thông đạt minh bạch, tôi đều đã hiểu. Nếu không đến thế giới Cực Lạc mà ở đây tu hành, thì không đoạn tận được tập khí phiền não. Nếu quý vị nghĩ đến điểm này, như vậy thì tôi phải đi. Tôi đến thế giới Cực Lạc thì lý và sự đều viên dung, còn ở đây chắc chắn không viên dung được. Không phải chấp lý bỏ sự, chính là chấp sự bỏ lý. Chấp sự bỏ lý là tiểu thừa, đại thừa là chấp lý bỏ sự. Đây là gì? Nghiêng về một bên. Không phải trung đạo. Bồ Tát hạnh là trung đạo. Trung đạo là gì? Lý sự viên dung. Thế giới Cực Lạc là đại thừa, là nhất thừa, là viên dung, là sự sự vô ngại, lý sự vô ngại. Cảnh giới này, mặc dù ở thế giới cực lạc, gọi phàm thánh đồng cư, quý vị sẽ nhìn thấy. Vì sao vậy? Công đức oai thần bổn nguyện của Phật A-di-đà gia trì, quý vị có thể hưởng thụ được. Hay nói cách khác, sống cuộc sống của Bồ Tát không phải phàm phu. Cảnh giới sự sự vô ngại, Phật Di-đà ngày ngày dạy học. Quý vị đến thế giới cực lạc, việc học tập sẽ không gián đoạn. Bất luận ở đâu, đi đứng nằm ngồi đều không rời kinh giáo. Bất luận ở đâu, quý vị nghe được âm thanh Phật A-di-đà thuyết pháp. Quý vị muốn nghe kinh gì? Quý vị nghe chính là kinh điển mà mình nghĩ đến. Quý vị muốn học gì? Những gì quý vị nhìn thấy, nghe thấy, tiếp xúc được chính là quý vị muốn học. Nên cực lạc là đạo tràng tu học vô cùng thù thắng. Đến đó để làm Phật rất vững vàng. Những nơi khác làm gì có nhân duyên thù thắng như vậy? Quý vị hiểu rõ ràng minh bạch rồi mới thật sự phát tâm cầu sanh tịnh độ. Thật sự phát tâm, bây giờ chúng ta ở đây học tập sẽ rất dụng công, học rất như pháp. Đây là điều khẳng định. Ngày nay chúng ta nói là như pháp tu hành, thì cần phải bắt đầu thực hành từ bốn nền móng căn bản. Quý vị sẽ rất siêng năng, rất nỗ lực thực làm. Nếu không giống bốn nền móng này, là đang làm gì? Quý vị đang nghiên cứu Phật học. Quý vị ở thế gian này học tập, tương lai có thể trở thành nhà Phật học, có thể lấy được học vị tiến sĩ Phật học. Quý vị có thường thức Phật học rất phong phú, nhưng không thể khai mở trí tuệ, không đạt được tam muội, không đạt được trí tuệ. Tương lai, giống như Thầy Lý thường nói, phải sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế đó. Nghĩa là nói quý vị vẫn luân hồi lục đạo như cũ. Thành tựu sở học một đời cũng không bằng bà cụ chân thành niệm Phật. Bà cụ đó rất có thể đã giảng sanh về thế giới cực lạc. Nhưng công phu nghiên cứu Phật học của quý vị vẫn phải trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Như vậy là sai, thật sự sai lầm. Chúng ta nghĩ đến điều này không thể không thực hành. Thực hành phải chịu khổ. Vì sao vậy? Sửa đổi tập khí không thể tùy tiện. Thay đổi tập khí rất khổ, nhưng khổ như vậy cũng đáng. Thay đổi mới thật sự có thể giảng sanh. Không thay đổi mà vẫn tùy thuận tập khí thì không thể giảng sanh. Nên nhớ, đới nghiệp giảng sanh không đới nghiệp hiện tiền. Câu này rất quan trọng. Đây là tổ sư thường nói. Phẩm này chúng ta chỉ học đến đây. Chúng ta xem tiếp phẩm sau. Phẩm 36, trùng trùng hối miệng. Phẩm này vì thuyết phục ác nghiệp của chúng sanh. mà thể hiện giáo huấn khuyến khích. Đầu tiên là nói rõ về ác nhân ác quả, khiến biết mà sợ hãi. Ở sau dạy chúng ta đoan chánh thân tâm, không quên công phu để tránh thất bại hối hận. Chúng ta xem kinh văn. Phật cáo Di Lặc: ngô ngữ nhữ đẳng, như thị ngũ ác, ngũ thống, ngũ thiêu, triển chuyển tương sanh, cảm hữu phạm thử, đương lịch ác thủ. Hoặc kỳ kim thế, tiên bị bệnh ương, tử sanh bất đắc, thị chung kiến chi, hoặc ư thọ chung, nhập tam ác đạo, sâu thống khốc độc, tự tướng tiều nhiên. Đoạn này Hoàn Niệm Tổ chú giải: hữu minh, nói rõ ngũ ác, ngũ độc, ngũ thiêu là quả do tướng sanh. Ngũ ác là quý vị tạo, chính là phá năm giới thập thiện. Sát đạo dâm vọng tưởng, trong thập thiện thêm vào ác khẩu, ỷ ngữ, lưỡng thiệt. Ý ác là tham sân si. Những thứ này chưa đoạn, ngũ thống là quả báo. Chúng ta nói đến quả báo hiện đời. Ngũ thiêu là khổ báo tam đồ trong tương lai. Ngũ thiêu trên thực tế là chỉ địa ngục. Nhân quả tuần hoàn gọi là tương sanh. Tâm hành bất thiện chiêu cảm quả báo bất thiện, để gọi là tai họa, tự làm tự chịu. Gia Tường Sự nói: biến chuyển tương sanh là nói rõ về tam độc. Không trừ ác, ác bất tuyệt, quả khổ không ngừng. Chúng ta không thể không biết. Chúng ta sống trong đời này có thể nói là sanh gặp thời. Chúng ta sống trên thế gian này trong đoạn thời gian này là việc tốt, không phải việc xấu. Thiên tai đối với chúng ta mà nói là nghịch tăng thượng duyên. Vì sao vậy? Vì con người sống trong khổ nạn dễ giác ngộ, dễ quay đầu. Phật pháp có câu: phú quý học đạo là khó, Ví dụ này là quải trời, phước báo lớn, nhiều vui ít khổ, nên họ không muốn học đạo, rất khó phát tâm xá ly ta bà cầu sanh tịnh độ. Họ cảm thấy cuộc sống của họ hiện tại rất tốt, họ sống rất vui, rất tự tại, rất vừa ý, hà tất phải cầu sanh tịnh độ. Tâm họ không phát ra được. Dễ phát tâm nhất chính là cõi người. Cõi người khổ nhiều, vui ít. Gia đình bình thường, họ cảm nhận rất sâu sắc về khổ và vui. Nếu nghe nói có một nơi có thể lìa khổ được vui, họ dễ động tâm, dễ hướng theo. Ở đây Đức Phật nói rất rõ ràng, tam ác, tam độc. Tam độc là tâm tham sân si. Tam ác là sát đạo dâm. Nếu không trừ sạch những thứ này, thì không bao giờ đoạn tận được ác. Vì sao vậy? Khi gặp duyên, họ sẽ tạo ác. Tạo ác ở sau sẽ có quả khổ. Quả báo này ở đâu? Ở trong tam độ. Dâm dục là đường quỷ. Đó là thuộc về tham, tham ái. Là đường ngạ quỷ. Sân nhuế là đường địa ngục. Ngu si là đường súc sanh. Ba loại ác niệm này lớn nhất, nên họ rất dễ đọa vào ba đường ác. Mà thời gian đọa vào ba đường ác rất dài. Chịu hết quả báo trong ba đường ác, giống như người nhân gian phạm pháp, chịu hình phạt suốt 10 năm. Mãn hạn tù được ra, ra khỏi là vào nhân gian. Đến cõi người như thế nào? Họ lại tạo nghiệp. Vì sao vậy? Vì tập khí của họ vẫn còn, chưa đoạn. Thời gian của cõi người ngắn, chỉ ngắn ngủi mấy mươi năm mà tạo rất nhiều tội, sau khi chết lại đọa vào tam độ. Như trong kinh Địa Tạng nói, quỷ vương nhìn thấy tội nhân rơi địa ngục trở lại nhân gian, nhưng sao lại trở lại nữa rồi? Chính là ý này. Thời gian của ba đường lành ngắn, thời gian của ba đường ác dài. Không ai biết được điều này, nên chúng sanh không giác ngộ. Nếu chúng ta không gặp được Phật Pháp trong truyền thống văn hóa, không nói sâu sắc như vậy, không rõ ràng như vậy, cho nên trong luân hồi lục đạo, truyền thống văn hóa không giúp được nhiều. Vì truyền thống văn hóa chưa đoạn dục. Chưa đoạn dục, dù cho làm nhiều việc tốt, sanh lên quải trời cũng chỉ là trời dục giới. mà trời dục giới phổ biến nhất chính là tứ dương thiên và đao lợi thiên. Dạ ma thiên trở lên rất ít. Dạ ma thiên trở lên cần phải tu định, còn có một chút trí tuệ. Chỉ dựa vào hành thiện tích đức tu phước, cao nhất chỉ đến trời đao lợi. Chúng ta phải hiểu đạo lý này. Không ra khỏi luân hồi lục đạo thì đó không phải là biện pháp. Lìa cứu cánh khổ, đạt cứu cánh lạc. Ở trong tình huống hoàn cảnh hiện tại của chúng ta, ngoài việc cầu sanh tịnh độ ra, không có con đường thứ hai. Chúng ta rất rõ ràng, rất minh bạch. Trong kinh này, số lượng lớn như vậy. Vậy chúng ta điều gì? Đoạn ác tu thiện, làm tư lương để giảng sanh. Cũng chính là làm điều kiện để cầu giảng sanh. Không có điều kiện này thì không được. Ở thế giới đó là thiện nam tử, thiện nữ nhân. Trước tiên chúng ta phải lấy được điều kiện này. Nguyên tắc chỉ đạo cao nhất của Tịnh Tông là tịnh nghiệp tam phước. Từ phẩm 32 đến phẩm 37, kinh này nói về giới luật. 6 phẩm kinh nói về giới luật, đều khuyên chúng ta đoạn ác tu thiện. Điều đầu tiên trong tịnh nghiệp tam phước, hiểu dưỡng phụ mẫu, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp. Chúng ta đem nó thực hành trong đệ tử quy, cảm ứng thiền, thập thiện nghiệp đạo, sa di luật nghi. Thực tế, sa di luật nghi là điều thứ hai. Thọ trì tam quy, cụ túc chúng giới, bất phạm oai nghi, thực hành trong sa di luật nghi. Ngoài ra, quá cao không làm được. Nếu đạt vững chãi bốn nền móng này, chúng ta lấy được điều kiện này. Ngài Ngẫu Ích thị hiện cho chúng ta thấy điều kiện thập nhất. Ngài xuất gia thọ giới tỳ kheo, sau đó xả giới tỳ kheo. Ngài là người học giới luật, biết giới tỳ kheo chắc chắn không đạt được, nên bản thân xả giới tỳ kheo để giữ giới sa di. Suốt đời tự xưng là sa di bồ tát giới. Thế là gì? Đúng với sự thật, Ngài đã làm được. Có điều kiện như vậy, người ta định thịnh giáo Ngài. Ngài niệm Phật, tương lai giảng sanh. Phẩm vị nào khiến Ngài vừa lòng? Ngài Ngẫu Ích nói, tôi có thể giảng sanh, sanh đến cõi phàm thánh đồng cư, hạ hạ phẩm giảng sanh là tôi mãn nguyện. Hay nói cách khác, Bốn nền tảng này chính là để quý vị vững vàng lấy được cõi phàm thánh đồng cư, hạ bối giảng sanh. Hạ bối này là hạ phàm bối, hạ phẩm thượng sanh, hạ phẩm trung sanh, hạ phẩm hạ sanh. Đại sư Ngẫu Ích nói tiêu chuẩn thấp nhất là hạ phẩm hạ sanh. Vì sao hạ phẩm hạ sanh đã mãn nguyện? Hạ phẩm hạ sanh đến thị giới cực lạc cũng là A Duy Diệt Trí Bồ Tát. Nguyện thứ 20 trong đại nguyện của Phật A Di Đà nói: giảng sanh đến thế giới cực lạc đều làm A Duy Diệt Trí Bồ Tát, không có nói cõi phàm thánh đồng cư hạ bối giảng sanh là ngoại lệ, không nói, không nói, tức là chứng tỏ hạ phẩm giảng sanh cũng là A Duy Diệt Trí Bồ Tát.